Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay ngày đầu xuân năm Tân Mão, toàn thể tăng ni tứ chúng con, hàng môn hạ đệ tử của thầy, chúng con cùng về đây đối trước thầy. Chúng con xin được dâng lời tác bạch mừng tuổi thầy đầu xuân năm mới. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, hôm nay tại tổ đình thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, đầu xuân năm Tân Mão, toàn thể tăng ni tứ chúng con, hàng môn hạ đệ tử của thầy, chúng con về đây đối trước thầy nhân ngày đầu xuân, xin được mừng tuổi thầy năm mới. Kính bạch thầy, đầu xuân năm mới, toàn thể chúng con xin thành tâm hướng về thầy, chúc mừng thầy luôn được sức khỏe tốt, thầy an vui khỏe mạnh, thầy sống lâu để giáo hóa chúng sinh và dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học. Kính bạch thầy, từ nơi thầy, toàn thể chúng con cùng hướng về thầy, nương theo ngọn đuốc sáng này để chúng con trọn đời yên lòng hành trì theo lời Phật dạy, theo pháp môn của thầy cho tới ngày viên mãn. Ngày đầu xuân năm nay, toàn thể chúng con vô cùng hoan hỷ được hiện diện quỳ bên chân thầy để dâng lời tác bạch mừng tuổi thầy. Và đồng thời giờ này chúng con cũng xin được thành kính được nghe những lời chỉ dạy quý báu của thầy đối với chúng con, để chúng con nương nơi lời dạy của thầy mà ai nấy đều cố gắng tu học cho được viên mãn. Mong thầy từ bi thương tưởng, hứa khả cho lời tác bạch thỉnh cầu của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được,
thầy đã thương tưởng chúng con, đã cho phép chúng con hứa nhận những lời tác bạch cúng dường mừng tuổi của chúng con. Giờ này chúng con xin được đầu thành đảnh lễ thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Hôm nay là ngày đầu năm, chư tăng, chư ni và Phật tử tụ họp về đây, trước là lễ Phật, sau là cũng muốn nghe thầy nhắc nhở đôi điều trên đường tu hành. Vì vậy mà bổn phận của thầy phải có trách nhiệm. Chư tăng, chư ni và Phật tử đã lễ Phật rồi, nhờ tới phần nhắc nhở để cho quý vị nhớ mà tinh tấn tu, biết rằng chúng ta mỗi năm qua ngày Tết thì đều có buổi nói chuyện để nhắc nhở đạo đức cho tăng ni Phật tử nhớ tu hành cho trên con đường tu của mình càng ngày càng tăng trưởng. Thì hôm nay tôi có ít lời nhắc nhở để cho chư tăng, chư ni và Phật tử nhận ra cái ý nghĩa Phật dạy để rồi cố gắng tu hành. Đây là những cái lời mà thường nhắc tới nhắc lui, nhưng mà muốn cho tất cả đều nhớ nên là tôi thường nhắc. Nguyên văn chữ án là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là chớ làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đây là lời giải của chư Phật. Dễ nhớ không? Nhắc lại một lần nữa cho quý vị bên ni nhớ thuộc lòng nghe: chớ làm các điều ác là câu số 1, vâng làm mọi việc lành là câu số 2, giữ tâm ý thanh tịnh là câu số 3, đây là lời giải của chư Phật là câu số 4. Chỉ có 4 câu thôi. Mà trong 4 câu đó, nếu chư tăng, chư ni ứng dụng đầy đủ thì rất là xứng đáng những người tu xuất gia cầu giải thoát sanh tử. Bởi vì tất cả chúng ta tu là cốt làm sao mình đi cho đúng cái đường của Phật tổ dạy, chứ không cho lệch hướng. Như vậy thì cái căn bản đạo đức của mình thì chỉ có 4 câu trong kinh Phật dạy: chớ làm các điều ác. Thì mình tu rồi có làm điều ác không? Lâu lâu có kêu tăng hoặc ni làm gì sai sót bắt cúi đánh đòn, có không? Không biết có không. Bởi vậy mới nhớ: chớ làm các điều ác, vâng làm mọi việc lành. Tức là tất cả điều lành chư tăng chư ni làm được thì cố gắng làm. Mà cái câu thứ ba là quan trọng: giữ tâm ý thanh tịnh. Đó. Giữ tâm ý thanh tịnh. Mà tâm ý quý thầy, quý ni sư có khi nào giận hờn ai không? Nếu có giận hờn thì gọi là thanh tịnh được không? Đó, chỉ một câu đó thì thấy nó còn sơ sót nhiều lắm. Chúng ta là người tu, là người xuất gia, phải làm gương mẫu để dạy bên tăng, bên ni. Bên tăng thì dạy chư Phật tử nam, bên ni thì Phật tử nữ, phải cố gắng dạy cho xứng đáng. Như vậy thì chỉ cần có mấy câu quá ư là đơn giản. Trong mấy câu đó quý vị thấy đâu có gì là xa lạ. Chớ làm các điều ác thì cái đó người tu nào có nghĩ làm điều ác không? Mà có khi nào giận mà nói nó bậy nó bạ không? Nói thật chứ đừng nói nó sai sót. Khi không có giận hờn á thì nói phải được, nhưng có giận hờn thì sao? Thì có nói sơ sài lệch lạc, nó không có được tốt. Bởi vậy nó dạ chớ làm các đệ vâng làm mọi việc lành, là cái câu chót là giữ tâm ý thanh tịnh. Nếu giận ai, hờn ai thì tâm ý thanh tịnh còn không? Như vậy thì tất cả chư tăng chư ni có khi nào tròn năm mà không có giận ai không? Như vậy thì ai cũng có cái tâm ý bất thanh tịnh, phải không? Thanh tịnh thì nó là an ổn, mà có giận hờn thì mất thanh tịnh rồi. Như vậy thì chư tăng chư ni chúng ta cẩn thận hơn nhiều. Mỗi năm chư tăng cũng như chư ni đều thêm tuổi thọ và thêm tuổi đạo. Mà tăng thêm tuổi đạo thì đức hạnh phải tăng, phải không? Như vậy thì trước kia còn có một hai lời nói lôi thôi, chứ bây giờ đạo đức tăng trưởng thì những cái lôi thôi nó phải giảm lần rồi tới hết. Quý vị có chịu vậy không? Mà có ai làm được chưa? Bởi vậy nó giữ tâm ý cho thanh tịnh. Ai có nói sai, nói trật, mình cũng điều chỉnh dạy dỗ họ, chứ không có dội dã nói những lời nặng nhẹ để cho họ buồn phiền. Như vậy đó thì mới gọi là giữ tâm ý thanh tịnh. Chúng ta là người tu, ai cũng phải mỗi năm đều tiến lên, chứ không thể dừng một chỗ, phải vậy không? Nói nhẹ, dạ nhẹ quá. Bởi vì mỗi năm mỗi tiếng thì 10 năm tiếng biết bao nhiêu, phải không? Mà bây giờ tăng ni của mình có người 20-30 năm ở trong chùa rồi, phải không? Thì những cái tăng lên đó thì đâu còn được. Phải giữ tâm ý thanh tịnh. Cái câu đó nghe nó đơn giản quá. Giữ tâm ý thanh tịnh. Tâm ý thanh tịnh là sao? Không phải buồn, không phải giận, ghét, thù, oán, chứ còn buồn đó là chuyện thường. Giận, ghét, hờn, oán ta đó, cái đó là cái tâm không thanh tịnh. Chứ còn buồn vui bình thường là có gì đó. Vì vậy cho nên chúng ta tu thì phải khéo giữ từ việc lớn cho đến việc nhỏ. Như chúng ta tu trước thì phải giữ giới, giới đức mình thọ, mình phải giữ, giữ cho tròn. Rồi kế đó là những cái tư cách của mình phải giữ, càng ngày nó càng trong sạch, càng thanh tịnh. Thì như vậy đó mới gọi là tăng trưởng. Chứ mà mình tu hồi xưa 10 năm khá khá một chút, bây giờ 10 năm nữa khá khá một chút nữa, có khi 10 năm sau nó cũng còn nguyên. Vì vậy cho nên mình phải ráng giữ cho thanh tịnh, tiến lên chứ không cho dừng một chỗ. Mình tu mà dừng một chỗ là sao? Là thối bồ đề tâm hay là thắng? Bởi vậy cho nên vô khi bắt đầu xuất gia thì thọ giới, bắt đầu giới thấp lần giới cao. Giới thấp nhất là bao nhiêu? Thôi cho 10 giới. Rồi tới cuối cùng là bao nhiêu? Nó tăng lên như vậy đó. Mà nếu mà lơ mơ một chút đó, thì nó tụt xuống. Mà tụt xuống thì nói sao? Người đó tu sao? à, người đó tu nó không được thanh tịnh, tụt xuống mà. Nó thanh tịnh thì tăng lên chứ đâu có tụt xuống được. Vì vậy cho nên nhắc cho chư tăng chư ni, chúng ta không tu thì thôi, tu thì phải giữ giới ban đầu, ít đó là giới sa di, phải không? Rồi lặn lần giới tỳ kheo, rồi tới giới bồ tát nữa, cứ tăng lên. Mà tăng lên thì đâu có để cho nó tuột, mà tuột xuống thì đâu gọi là tăng được, phải không? Như vậy thì chư tăng chư ni của mình, quý vị tự kiểm lại coi mình tăng hay mình tuột. Chậm tức là đứng chỗ. Bởi vậy nên chúng ta tăng là lúc nào cũng phải cố gắng vươn lên, chứ không có quyền đứng một chỗ hoài. Nếu đứng một chỗ hoài thì tu không tiến, mà tu không tiến thì đạo đức nó suy di. Vì vậy nên nhắc nhở chư tăng chư ni cố gắng tinh tấn tu để cho tròn cái bổn phận của mình, xứng đáng là một người xuất gia cầu giải thoát sinh tử, chứ đừng có để hơi lừng chừng không tốt. Đó là lời nhắc nhở. Vậy thì chư tăng chư ni chúng ta phải có một lòng một dạ cố gắng vươn lên, chứ đừng có lôi thôi chậm trễ rồi uổng đi một đời. Đó là nhắc nhở chư tăng chư ni. Quý vị có muốn nói gì nữa không? Nhiều đủ chưa? Chưa đủ. Có bên ni nó chưa đủ cho bên tăng làm thinh à? Làm thinh mình tức là đủ rồi, phải không? Bởi vì chúng ta tu á thì ai cũng có cái hay, rồi lâu lâu cũng có thiếu, có cái dở, chứ không có ai hay mà trọn vẹn. Có lâu lâu một hai cái dở nó cũng xuất hiện. Vì vậy cho nên trong đời tu của mình nó cũng cay đắng lắm, chứ không phải nhẹ nhàng. Phải biết ráng mà vươn lên, chứ đừng có ỷ lại, cứ nói rằng mình cái gì cũng được hết, được hết. Lâu lâu mà nhìn kỹ lại thì thấy có những cái chưa được. Đó là nói lẽ thật cho chư tăng chư ni nghe mà kiểm tra lại mình để tiến lên. Như vậy nên hôm nay nhắc nhở chư tăng chư ni ráng tinh tấn tu. Trên con đường tu của mình có ai bảo đảm rằng mình sống tới bao nhiêu tuổi không? Nhiều khi mình đang tu rồi là hết duyên để ra đi, thì cái đời tu mình nó chưa tròn, cho nên mình phải chuẩn bị lo lắng giữ gìn để phòng, dù cho mình tu mà nó có đi sớm hơn một chút ít, mình cũng không có đến nỗi phạm những cái tệ cái dở. Chứ còn ý rằng chờ mình già rồi không thẳng tu, càng ngày càng hay, mà biết đâu nhiều khi già cũng có cái dở. Có người nào già mà còn dở không? Già mà còn dở thì không biết tới chừng nào mới hết dở hả? Đó là những điều nhắc nhở chung cho tăng ni. Chúng ta tu thì phải tiến. Cái chữ tu tiến đó là một cái lời nhắc nhở luôn luôn trong kinh sách. Cái tu là phải tiến. Vì vậy mà trên đường tu chúng ta không bao giờ chậm trễ lôi thôi, mà phải cố gắng tinh tấn tu vươn lên, chứ không được dừng một chỗ. Như quý vị thấy, khi ban đầu vô mình là thọ sa di thì có bao nhiêu giới? rồi lên nữa cái thì bao nhiêu giới. Rồi, như vậy thì được tăng không chứ không cho giảm. Mà nếu mà mình cứ trần trừ hoài thì cái sự tu nó không có tiến. Như vậy mà nhắc lại chư tăng chư ni phải nhớ là mình là người đang tiến, đang đi lên chứ không phải đi xuống. Có ai nói là tôi tu tôi đi xuống không? Có không? Ai cũng nghĩ rằng mình tu là tiến lên. Vì vậy mà không cho phép mình đứng một chỗ mà phải vươn lên. Từ thọ sa di giới rồi cái tỳ kheo giới cứ nhảy lên nhiều không à. Có khi nào Phật biểu mình giảm không? Lên. Bởi vậy nên con đường tu của mình càng đi lâu xa thì càng phải cẩn thận kỹ càng chứ không có lôi thôi. Đó là lời nhắc tất cả chư tăng chư ni phải tinh tấn tu cho xứng đáng một người xuất gia cầu giải thoát sinh tử. Có người nào tu mà không cầu giải thoát sinh tử không? Không biết khó không? Sẽ hơi nghi quá. Vì gì ai thì khi thọ giới thì cũng phải tiến hứa để mà vươn lên chứ không bao giờ đứng một chỗ. Nhưng mà khi vươn lên mà không nói trục trặc á thì sao? Thì cơ bộ muốn tụt xuống nữa. Vì vậy nên cái trên đường tu nó có nhiều khi thối bồ đề tâm. Có người nào thối bồ đề tâm không? Sự thật có không? Cái đó là lẽ thật. Người có những trường hợp không được an vui khỏe mạnh rồi thấy có những cái trục trặc cái này nó thối bồ đề tâm. Vì vậy mà chúng ta khi tu thì huynh đệ phải thương nhau để nhắc nhở, để khuyến khích vươn lên chứ đừng bao giờ thối, không để cho thối lui được. Vậy đó mới là xứng đáng một người tu cầu giải thoát sanh tử. Còn nếu mà tuột xuống thì thôi hết giải thoát. Có ai tuột xuống mà nói giải thoát không? Vậy đó là cái điều thiết yếu. Mong rằng tăng ni cố gắng thực hiện kỳ được cái điều đó thì mới là quý, mới là hay. Vậy còn gì nữa quý vị muốn nhắc nhở nữa không? À. Người thì nói nhắc, người thì muốn nói nhắc Phật tử. Chờ mấy người tu bỏ hơi thì tròn rồi. Còn Phật tử thì còn hơi yếu đuối thì nhắc. Thì thiệt ra người Phật tử là những người mới tu, hoặc là tu mà chỉ là ở cái hạng thấp, giới luật được cũng hạng thấp. Vì vậy cho nên Phật tử mà muốn tiến lên thì cũng phải vươn lên chứ không nên đứng một chỗ, mà kỹ nhất là đừng thối lui. Có ai mà thọ giới rồi cái muốn chán, muốn xả giới cho khỏe, có muốn không? Miễn thọ giới rồi thì phải vươn lên, không có cái thôi lùi. Xả giới, thọ giới, hai cái nó khác nhau. Xả là bỏ giới thì thối tâm. Còn nếu mình cố gắng mình thọ giới để vươn lên thì đó là cái ý chí vươn lên. Cho nên người Phật tử tuy ban đầu giới luật còn thấp, lần lần khi có lên cao lên cao. Người xuất gia cũng vậy, ban đầu thì giới luật còn thấp, nhưng mà sau thì giới luật càng cao. Mà giới luật càng cao đối với người tu thì thấy sao? Khi mà cái giới mà cao tới cái cỡ bậc trên á, thì quý vị thấy sao? Thấy vui hay thấy sợ? Vui nói nhỏ xíu thôi. Mình càng thọ giới cao chừng nào thì càng thích, càng vui chứ. Chứ không lẽ ngán quá rồi nó nhẹ xèo. Nó nhẹ xèo rất là ngán rồi đó. Vậy nên nhắc cho tăng ni chúng ta tu thì giới luật là căn bản, cái gốc, phải cố gắng vươn lên. Khi nào không chưa thọ thì thôi, còn đã thọ rồi thì phải ráng giữ cho được. Đó là cái con đường bắt buộc mình phải đi, chứ không có lôi thôi được. Phải tiến theo, đi cho đúng. Được vậy đó mới xứng đáng là một người xuất gia, để mà làm gương mẫu dạy dỗ cho Phật tử tại gia. Đó là những điều cần thiết nhắc nhở cho chư tăng chư ni biết cái bổn phận của mình, đừng để cho nó thối lui đó. Phải giữ cho được bền vững hoặc là vươn lên, chứ không có thối lui. Như vậy hoặc là thối, hoặc là tiến, hoặc là đứng vững một chỗ, ba cái đó thì mình phải giữ cái nào? Tiếng. Mình đi mạnh quá, mình đi nhất định tiếng cho nó lôi thôi. Còn bên thằng thì cô em ru. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận. Khi mà tu thì phải tiến. Quý vị nhớ ban sơ mình mới vô thì thọ mấy giới? Năm giới. Mà tới chừng xuất gia rồi thì mấy giới? Mà 10 giới rồi 250 giới. Nó tăng không chứ không có dừng, phải không? Người tu thì Phật bắt mình phải tiến, chứ không có dừng. Không có ai mà lên xuất gia rồi thọ sa di, đi rồi cái tuột xuống trở lại thọ năm giới không? Nếu thọ năm giới thấp để thấp. Như vậy thì mới thấy rằng cái con đường tu Phật muốn thúc đẩy chúng ta tiến lên, chứ không có dừng, không đứng lại một chỗ. Được vậy thì mới xứng đáng là người xuất gia. Đó là những cái điều cần nhắc nhở cho tăng ni quý vị tu hành. Cái căn bản của mình là giới luật, rồi thì tới giáo lý của Phật, mình học, mình hiểu, thấu đáo để mà mình ứng dụng tu. Như vậy thì chư tăng, chư ni, hai bên á, quý vị giới luật đều đầy đủ hết chưa? Rồi. Có khi nào hơi khuyết không? Có thọ mà đều nó không tròn thành bị khuyết, phải không? Bên tăng có ai thấy khuyết không? Khuyết hay là tròn? Ngán quá, cái bộ ngán quá. Nghĩa là cái tiến lên và giữ cho đầy đủ giới luật đó là tròn. Còn nếu mà tụt xuống một hai điều giới luật đó là đạp khuyết rồi. Bởi vậy trên đường tu nếu mà nói thẳng thì còn nhiều cái cũng cay đắng lắm, chứ không phải dễ đâu. Mà mình vươn lên được, mình gìn giữ tròn được, đó là đáng khen, đáng quý. Vậy mong rằng chư tăng chư ni từ đây về sau ráng tu là tiến, chứ không có tu mà thối. Có ai nói tu thối không? À, tu là tiến, mình tiến lên từ sa di tới tỳ kheo rồi vân vân, nghĩa là tiến lên chứ không có dừng, không có thối. Như vậy mới tròn bổn phận của mình, mới có thể đi trên con đường giải thoát được. Chứ còn cứ tuột lên tuột xuống hoài đó thì giải thoát được không? Nhiều người tu thì muốn thọ đủ hết mà tới chừng giữ giữ không nổi, có không? Hồi tu thì muốn thọ được giới đức đầy đủ, nhưng mà tới thọ rồi thì hơi ngán, muốn thối, có không? Chắc có quá. Có, không dám lên tiếng. Như vậy thì để nhắc cho tất cả chúng ta làm cái việc gì thì phải giữ cho tròn bổn phận, chứ không nên để cho nó sơ sót. Như vậy đó thì mới là xứng đáng người tu cầu giải thoát sinh tử. Chứ nếu mà những cái sai sót đó mà mình còn kẹt, còn dính á, thì trên đường giải thoát không thể tiến nổi. Đó là ít lời để nhắc nhở chư tăng chư ni cố gắng tu. Vậy thì ngang đây quý vị chịu đủ chưa? Đủ rồi.
Con một điều xin thưa là thầy, vì bản thân này rất tinh tiến mà dạy đệ tử nó không nghe á thầy. Có thì chán lắm, đi chỗ khác không ở đệ tử nữa.
Cái đó thì nghe thì phải mà không phải. Phải là vì mình dạy không được mình chán, nhưng không phải là thầy nó thì nhất định là bắt nó phải theo. Thầy mà bắt nó phải theo đúng như cái gì mình dạy nó, chứ còn không được thì sao? Không theo thì trả nó về cho cha mẹ. Vậy sẽ cần nuôi nó mà nó không theo thì tốn cơm với thằng Na thí chủ. Bởi vậy nên cái người tu thì đối với cái tình thầy trò thì khi mà mình đã nhận nó là học trò mình thì mình phải cố gắng mình giáo dục nó. Chừng nào giáo dục hết nổi thì thôi thả cho nó về hơi với ba với mẹ. Vậy chứ sao giờ? Bởi vì tu là phải tiến, chứ không nói tu mà thối được. Mà nếu thối thì phải lùi, chứ không có thể đứng một chỗ. Đó là nhắc cho chư tăng chư ni biết để mà hướng dẫn đồ đệ. Thì hôm nay nói nhiều quá hơi khô cổ rồi, thôi nghỉ sớm chút.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, thật là mùa xuân Tân Mão này là một mùa xuân mà toàn thể chúng con vô cùng hạnh phúc, hưởng được một cái phúc lạc từ thầy đã ban cho vô cùng lớn lao. Thầy đã thương chúng con, chỉ dạy Phật pháp, chỉ dạy những kinh nghiệm tu hành để cho chúng con ý thức nương nơi đó mà tu học xứng đáng. Toàn thể chúng con đối trước thầy xin được khắc ghi lời thầy chỉ dạy, và đồng thời cũng hứa cố gắng hành trì cho cho được viên mãn. Nương nơi công đức của Thầy, từ công đức pháp hóa của Thầy, toàn thể chúng con thừa đương và nguyện tu hành chừng nào thành Phật mới vừa lòng. Giờ này toàn thể chúng con một lần nữa luôn mong mỏi chúc nguyện Thầy lúc nào cũng an vui, khỏe mạnh, Thầy sống dài lâu ở bên chúng con để dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học. Mong Thầy thương chứng minh cho lời trình bạch của chúng con hôm nay. Giờ chúng con xin được đầu thành đảnh lễ tam bái cúng dường Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.